Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 60 với đề tài Con gặt và mùa gặt, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 10 từ câu 1 đến câu 12. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 10 từ câu 1 đến câu 12. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kế đó, Chúa chọn 70 môn đồ khác, sai đi từng đôi trước Ngài đến các thành, các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. Ngài phán cùng môn đồ rằng: mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Hãy đi, này ta sai các ngươi đi, khác nào như chiên con ở giữa bầy muôn sói. Đừng đem túi, bao, giày và đừng chào ai dọc đường. Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng: cầu sự bình an cho nhà này. Nếu nhà đó có người nào đáng được bình an, sự bình an của các ngươi sẽ giáng cho họ, bằng không sẽ trở về các ngươi. Hãy ở nhà đó, ăn uống đồ người ta sẽ cho các ngươi, vì người làm công đáng được tiền lương mình. Đừng đi nhà này sang nhà khác. Hễ các ngươi vào thành nào mà người ta tiếp rước, hãy ăn đồ họ sẽ dọn cho. Hãy chữa kẻ bệnh ở đó và nói với họ rằng: nước Đức Chúa Trời đến gần các ngươi. Song hễ các ngươi vào thành nào họ không tiếp rước, hãy đi ra ngoài chợ mà nói rằng: đối với các ngươi, chúng ta cũng phủi bụi của thành các ngươi đã dính chân chúng ta. Nhưng phải biết nước Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi rồi. Ta phán cùng các ngươi, đến ngày cuối cùng thành Sodom sẽ chịu nhẹ hơn thành này. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: trong đợt ra đi này, có bao nhiêu môn đồ được Đức Chúa Giêsu sai phái? Tại sao Chúa Giêsu phán: mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít? Bạn đáp ứng gì khi trước thực trạng này? Câu hỏi thứ hai: Chúa Giêsu dặn dò các môn đồ những gì trước khi họ ra đi? Chúng ta học được điều gì từ những lời dặn dò đó? Câu hỏi thứ ba: trách nhiệm Đức Chúa Giêsu giao phó cho các môn đồ được sai đi trong lần này là gì? Phần của những người từ khước sứ điệp từ Đức Chúa Trời là gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: trong đợt ra đi này, có bao nhiêu môn đồ được Đức Chúa Giêsu sai phái? Tại sao Chúa Giêsu phán: mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít? Bạn đáp ứng gì khi trước thực trạng này? Trong đợt ra đi đầu tiên được kỹ thuật trong Phúc Âm Luca chương 9 từ câu 1 đến câu 6, số lượng các môn đồ được Đức Chúa Giêsu sai phái là 12 người. Trong lần ra đi này, số lượng các môn đồ được sai phái là 70 người. Chúng ta không biết khoảng thời gian giữa hai lần ra đi là bao lâu, nhưng chúng ta biết được rằng số lượng người cho công tác rao truyền Phúc Âm lần này đã gấp khoảng 6 lần so với lần đầu tiên. Dù số lượng các môn đồ tăng lên đáng kể, thế nhưng so với nhu cầu thực tế vẫn còn thiếu rất nhiều. Vì Chúa Giêsu phán với họ rằng, mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Câu 2. Câu nói của Đức Chúa Giêsu cho bối cảnh Tân Ước vẫn còn ứng nghiệm cho thời đại hôm nay. Có thể những nhân sự ra đi làm chứng về phúc âm, phần lớn đang cảm nhận sự vơi cạn nguồn thân hữu. Bởi thời đại này theo lời Kinh Thánh cho biết, vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn. Theo thư Timôthê thứ nhì, chương 4, từ câu 1 đến câu 3. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lắm những con người đang khát khao chân lý, giống như một đồng lúa đang chín vàng, sẵn sàng cho mùa gặt. Và vì thế, mùa gặt luôn cần những con gặt sẵn sàng bước vào cánh đồng. Tuy nhiên, trong lời kêu gọi của Đức Chúa Giêsu, chúng ta nhận thức một chân lý thật giá trị. Chủ mùa gặt chính là Đức Chúa Trời, chứ không phải chúng ta. Và người có thẩm quyền sai phái con gặt cũng chẳng phải chúng ta mà chính là Đức Chúa Trời. Trách nhiệm của chúng ta khi nhận thấy sự thiếu hụt con gặt thì hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Mùa gặt đã sẵn sàng và rất cần nhiều con gặt cho cánh đồng lúa chín vàng. Bạn và tôi có đang sẵn sàng để chủ mùa gặt sai phái vào cánh đồng của Ngài hay không? Câu hỏi thứ hai. Chúa Giêsu dặn dò các môn đồ những gì trước khi họ ra đi? Chúng ta học được điều gì từ những lời dặn dò đó? Trong lần ra đi đầu tiên, Đức Chúa Giêsu truyền cho 12 môn đồ được sai đi rằng: đi đường chớ đem theo gì hết, hoặc gậy, hoặc bao, hoặc bánh, hoặc tiền bạc, cũng đừng đem hai áo. Hễ các ngươi vào nhà nào, hãy ở đó cho đến khi đi. Theo Phúc Âm Luca chương 9, từ câu 3 đến câu 4. Và trong lần này cũng không khác với lần thứ nhất, Ngài dặn các môn đồ với nội dung tương tự: đừng đem túi, bao, giày, và đừng chào ai dọc đường. Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng: cầu bình an cho nhà này. Câu 4 và câu 5. Đây cũng chính là nguyên tắc mà người dấn thân vào công tác thuộc linh cần phải tuân theo. Không nên để những nhu cầu vật chất chi phối khi chúng ta thực hiện công tác rao truyền phúc âm. Vì biết rằng chắc chắn khi chúng ta phục vụ tin lành thì sẽ được nuôi mình bởi tin lành. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 9, câu 14. Khi nhận sự tiếp đón của những gia đình mà chúng ta sẽ đến thăm để đem tin mừng từ thiên đàng cho họ, nếu họ trân quý món quà từ Đức Chúa Trời ban cho, thì chắc chắn họ sẽ tận dụng cơ hội để bày tỏ sự vui mừng cùng lòng biết ơn qua sự tiếp đãi thức ăn và nước uống. Đừng ngại để đón nhận sự tiếp đãi này. Chúng ta không tự dưng nhận được sự ban cho, nhưng vì công tác thuộc linh mà chúng ta đang thực hiện, và đó là điều xứng đáng như lời Chúa Giêsu truyền: vì người làm công đáng được tiền lương mình. Câu 7b. Tuy nhiên, các môn đồ có khi vẫn phải đối diện với trường hợp có những nhà họ bước vào cầu bình an cho gia đình, nhưng thành viên trong gia đình không đón nhận phúc âm, cũng như không đón tiếp họ. Thì đây chính là một trong những nan đề mà người rao truyền tin lành phải đối diện. Bước vào công tác rao truyền nước Đức Chúa Trời, các môn đồ được Đức Chúa Giêsu báo trước những điều họ sẽ phải đối diện, cả thuận và nghịch cảnh. Họ không chỉ đi trong quyền phép từ Đức Chúa Giêsu ban cho với thẩm quyền, sự ủng hộ và mọi ích lợi về thuộc thể, nhưng còn là sự chống đối, bắt bớ, đối diện với sự đe dọa, nguy hiểm, không khác gì hình ảnh chiên con đi vào giữa bầy muôn sói. Câu 3. Do vậy, những người được Chúa sai đi vẫn vui vẻ vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Giêsu ra đi để cầu sự bình an cho những người đang khao khát. Người theo Chúa và hầu việc Ngài phải bằng lòng bước đi trên con đường hẹp. Trong sự phục vụ có niềm vui và cũng không thiếu nước mắt. Có những lúc dư dật nhưng cũng không ít những hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề. Có những lúc được đón tiếp, được chúc phước nhưng cũng có lúc bị chối từ, bị rủa xả. Đây không phải là điều mới mẻ, nhưng Chúa Giêsu đã báo trước từ ban đầu khi Ngài sai phái môn đệ ra đi. Rao giảng nước Đức Chúa Trời để cứu linh hồn là một cuộc chiến thuộc linh với Satan. Vì vậy, người phục vụ Chúa cần phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi vào bầy muôn sói để giành giật từng linh hồn cho nước Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ ba, trách nhiệm Đức Chúa Giêsu giao phó cho các môn đồ được sai đi trong lần này là gì? Phần của những người từ khước sứ điệp từ Đức Chúa Trời là gì? 70 môn đồ sẽ ra đi từng đôi, đến các thành các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. Câu 1. Với trách nhiệm cầu sự bình an từ thiên đàng cho những người đang khao khát, đồng thời rao truyền cho mọi người sứ điệp, nước Đức Chúa Trời đến gần các ngươi. Câu 9. Cùng với trách nhiệm rao truyền tin lành, các môn đồ nhận lấy năng quyền từ Đức Chúa Giêsu để thực hiện các phép lạ cặp theo như chữa lành cho người bệnh. Câu 9a. Khi các môn đồ đi từ nhà này sang nhà khác, từ thành nọ đến thành kia, họ sẽ cầu sự bình an cho những người họ tiếp xúc. Nếu những người đang trông chờ để nhận được sự bình an, thì sự bình an mà các môn đồ cầu chúc sẽ ở lại với họ. Điều này cũng có nghĩa rằng họ không phải lo lắng cho sự đoán phạt trong ngày chung cuộc. Tuy nhiên, đối với những người khước từ sự bình an mà các môn đồ chúc phước, thì sự bình an qua lời chúc phước của các môn đồ không ra đi vô ích, vì nó sẽ trở lại với các môn đồ. Riêng phần của những thành, những gia đình khước từ sự bình an của thiên đàng thì sẽ phải đối diện với sự đoán phạt từ Đức Chúa Trời trong ngày chung cuộc. Đây là điều Chúa biết trước, và Ngài cũng đã dặn dò môn đồ hãy làm hết trách nhiệm và công bố lời cảnh cáo. Phần còn lại là do quyết định của người nghe. Chúa phán dặn rằng, song hễ các ngươi vào thành nào họ không tiếp rước, hãy đi ra ngoài chợ mà nói rằng, đối với các ngươi, chúng ta cũng phủi bụi của thành các ngươi đã dính chân chúng ta, nhưng phải biết nước Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi rồi. Từ câu 10 đến câu 11. Làm con gạt cho Chúa, ra đi ra báo tin lành là trách nhiệm của mỗi chúng ta, là những người đã được cứu, đã nhận lãnh quyền phép của Đức Thánh Linh và nhận lãnh mạng lệnh làm chứng về Chúa khắp nơi. Theo công vụ các sứ đồ chương 1, câu 8. Lời Chúa trong Thi Thiên 126, từ câu 5 đến câu 6 khích lệ chúng ta. Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái kết vui mừng. Song người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ác sẽ trở về kết vui mừng, mang bó lúa mình. Xin Chúa cho chúng ta hết lòng đi vào đồng lúa chín vàng để gặt dù hoàn cảnh ra sao. Dù đáp ứng người nghe thế nào, mỗi chúng ta vẫn cứ hết lòng làm tròn trách nhiệm Chúa giao. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 10, từ câu 1 đến câu 12, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 61 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Biển Việt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thanh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người. Bàn chân đi giao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao.